Xin thân ái kính chào Hòa Thắng trong buổi sáng hôm nay. Buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong thời giờ của sự thờ phượng và học hỏi lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta có những thời giờ ca ngợi Chúa. Chúng ta có thời giờ để nhìn xem lại những gì Chúa đã làm trên đời sống của mình trong một tuần lễ qua. Chúng ta nói lời cầu nguyện chúc phước lẫn nhau. Và chúng ta mong muốn rằng các nguồn phước, các lời ơn, các lời tốt lành mà chúng ta nói với nhau, cầu thay cho nhau, nó sẽ được ứng nghiệm trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Điều gì Chúa đã làm trên mỗi đời sống của chúng ta trong những ngày qua tốt lành, chúng ta mong muốn nó càng được gia tăng hơn nữa trong những ngày tới. Và đó là điều bình thường xảy đến trên mỗi tâm trí của mỗi một cuộc đời người Cơ Đốc của chúng ta. Tuy nhiên, ở nơi đây buổi sáng hôm nay tôi muốn chúng ta có đôi lúc cũng phải dừng lại để nhìn xem là một chút có những sự dạy dỗ nó còn quan trọng hơn là những khát vọng phước hạnh, những khát vọng được sự sức giàu, những khát vọng được Chúa thăm viếng, những khát vọng đem đến một cơn phấn ưng lớn trên hội thánh và trên cá nhân cuộc đời của mình. Để tất cả những điều đó nó có thể trở thành hiện thực thì có một nguyên tắc thuộc linh mà Chúa muốn chúng ta phải học, đó là phải chết đi con người cũ của mình. Trong sách Tin Lành Giăng đoạn thứ 12 câu 24, lời của Chúa dạy dỗ giống như thế, lời của Chúa dạy dỗ như thế này: quả thật ta nói cùng các người, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Từ ngữ quả thật là gì? Là phải chắc chắn điều này phải xảy ra. Trên một phương diện thì Chúa không muốn chúng ta một người nào chết mấn để nhận lấy ơn sự cứu rỗi thuộc linh của mình, cuộc đời của mình. Đó cũng là một phạm trù về Chúa mong muốn không một người nào được chết để mất cái ơn sự cứu rỗi. Nhưng trong một nghĩa dạy dỗ khác thì Chúa dạy cho cuộc đời của một người Cơ Đốc là phải học biết chết. Cái chết đây nó khác với cái chết kia. Cái chết đây là phải chết đi cái con người cũ của mình. Chết đây là chiếc chết mà Chúa dạy dỗ cho chúng ta phải sẵn sàng để cho Chúa tỉa sửa, Chúa rèn. Cái chết ở đây là đôi lúc Chúa muốn chúng ta phải sẵn sàng chết đi từ bỏ những điều riêng của cuộc đời của mình để nhận lấy cái điều tốt nhất từ nơi Đức Chúa Trời cho đời sống của mình. Chết trong ý nghĩa thuộc linh mà Chúa dạy cho chúng ta nơi đây, nó là một mạng lệnh hơn là một nhu cầu. Không ai trong chúng ta đều có nhu cầu chết cả, ngoại trừ ai đó quá khổ hoặc sống trong tuyệt vọng. Người bình thường thì không, người bình thường thì không ai ước mơ chết cả. Người tuyệt vọng, người quá khổ. Chúng ta nhớ ngay cả khi David ông phạm tội, ông bị sửa phạt. Ông phạm tội nặng lắm à. Ông phạm tội giết người mà ông bị sửa phạt, nhưng mà ông vẫn nài xin Chúa đừng cất mạng sống ông đi. Ông vẫn muốn bảo toàn mạng sống của ông. Vậy thì cái chết ở đây mà Chúa dạy cho chúng ta phải hiểu rằng đó là một hình thức của sự chui rèn, đó là một hình thức của sự chui rèn, từ bỏ những ước vọng sai trật và cả những ước vọng chính đáng nữa. Nếu Chúa muốn điều đó cho cuộc đời của chúng ta thì chúng ta có sẵn sàng để có thể để cho Chúa lấy đi điều này đó khỏi cuộc đời mình hay không? Điều đầu tiên mà tôi muốn quý vị đây là gì? Trong một ý nghĩa của câu chuyện ẩn dụ mà Chúa dạy dỗ cho chúng ta ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 15, nó cũng là một hình thức của cái từ ngữ chết ở nơi đây. Ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 15 câu thứ 2 và câu thứ 5 thì Chúa Giêsu dạy mỗi một cây nho mà muốn được kết quả thì phải để cho ngày tỉa sữa, và khi một ngày đã tỉa sữa thì trái nó sẽ được sai hơn. Còn câu thứ 5 thì nói người ở trong ta, tức là giống như gốc nho ở trong nhánh nho ở trong gốc nho, và cứ ở như thế thì nó sẽ sinh ra kết quả. Vậy thì cái chết ở đây, điều đầu tiên mà Chúa muốn làm cho chúng ta hiểu rõ hơn qua câu chuyện ẩn dụ này là gì? Đó là cái cuộc đời sẵn sàng để cho Chúa tỉa sửa trên đời sống của mình. Khó lắm, tôi suy nghĩ thật là khó để mà chấp nhận rằng để cho cuộc đời mình được tỉa sửa. Ai trong chúng ta cũng phải thừa nhận rằng chúng ta có cái lòng yêu mến mình nhiều lắm, ái kỷ. Chúng ta khó để cho ai tỉa sửa cuộc đời mình lắm. Chúng ta khó để cho ai góp ý cuộc đời mình lắm. Bởi vì tỉa sửa thì không phải lúc nào cũng dễ chịu đâu. Nó phải dễ chịu, khó chịu lắm. Đôi khi chỉ sửa nó làm nó sanh ra cái sự buồn giận nữa. Nó khiến cho chúng ta buồn giận nữa. Buồn hoàn cảnh, buồn người này, buồn người kia, giận người này, giận hoàn cảnh. Rồi đôi khi bỏ nhóm, đôi khi không muốn cầu nguyện, không muốn làm điều gì hết. Khi một cuộc đời bị tỉa sửa thì dễ đau buồn, dễ giận hờn. Đôi khi tỉa sửa nó khiến chúng ta cũng trở nên đau đớn nữa. Mỗi lần mà Chúa tỉa sửa dân Do Thái cũng đau lắm. Đôi khi họ bị sửa phạt rất nặng. Nó không phải chỉ là một cá nhân, có khi cả một thành phố đó, như thành Sodom và Gomorrah. Có khi nó cả một cái cộng đồng, có khi cả một quốc gia luôn, bị lưu đày có lúc 70 năm, rồi có khi bị lưu đày hàng ngàn năm. Nhưng có một điều chúng ta suy nghĩ, nhớ về điều này. Mỗi lần Chúa tỉa sửa dân Do Thái thì rất là đau, nhưng mà Ngài không bao giờ bỏ rơi họ. Không bao giờ. Ngay cả khi chúng ta bị tỉa sửa trong một hoàn cảnh nào đó, dù chúng ta có bất mãn, có mệt mỏi đến nỗi bỏ nhóm, bỏ làm việc thuộc linh, vân vân, nhưng không có nghĩa là Đức Chúa Trời bỏ rơi chúng ta đâu. Rồi một thời gian sau, khi chúng ta hồi tâm lại, chúng ta nhìn lại, chúng ta mới thấy à, đúng là Chúa có làm cho làm ơn, Chúa có tỉa sửa mình đau thật đó, nhưng đó là cái cách để cho mình không có tiếp tục đi vào con đường hư hoại. Đó là cái cách mà để giữ mình không có tiếp tục sa ngã hơn nữa. Nhưng mà khởi đầu thì không dễ dàng để chấp nhận được cái sự tỉa sửa của Chúa trên cuộc đời của mình. Và tôi tin rằng khi một cuộc đời sẵn sàng để cho Chúa tỉa sửa, thì cái cuộc đời đó sẽ được sắc ra nhiều cái bông trái phước hạnh hơn. Một cuộc đời mà sẵn sàng để cho Chúa tỉa sửa thì đó là một cuộc đời mà được Đức Chúa Trời dễ dàng sử dụng trên chính đời sống của mình hơn. Đôi khi cái cách mà Đức Chúa Trời gọi là gì? Ngài làm cho chúng ta phải chết. Hạt giống lúa mì phải chết. Đôi khi hạt giống lúa mì đó phải sẵn sàng để cho Chúa tỉa sửa trên cuộc đời của mình. Đôi khi cái cách Đức Chúa Trời muốn dạy cho chúng ta nó ở trong một mức độ khác hơn. Đôi khi nó không phải là sự tỉa sửa, mà đôi khi Chúa muốn lấy đi những điều gì đó trong con người của chúng ta. Đó là ý thích của chúng ta. Đó là ý riêng của chúng ta. Thuận phục thì không phải dễ dàng đâu. Đôi khi trong đời sống chúng ta thuận phục Chúa, chúng ta cảm thấy nó cũng không có hợp lý. Bởi vì chúng ta cảm thấy rằng ý của mình với ý của Ngài nó không có cái gì nó giống nhau cả. Và đôi khi Chúa nói chúng ta là phải chết cái ý riêng là ý như thế nào. Tôi nghĩ rằng mỗi ngày trong cuộc đời chúng ta, mỗi người đều có nhiều cái ý tưởng trong cuộc sống nó đến trong tâm trí của mình lắm. Mỗi ngày có biết bao nhiêu ý tưởng, có hàng ngàn ý tưởng nữa, cũng có nữa. Vậy đâu là ý riêng? Ý riêng là muốn thoát khỏi ý cha. Ý riêng là không muốn sống theo ý của cha. Ý riêng là điều mà Đức Chúa Trời nói, ta muốn ngươi dừng lại điều đó mà sống theo ý của ta. Đôi khi chúng ta thấy cái câu chuyện người con trai quan đàn đến tuổi trưởng thành rồi, anh ta cảm thấy hợp lý khi anh ta có quyền sử dụng cái tài sản gia sản của cha để lại. Không cần phải để lâu quá, bây giờ tôi còn trẻ, tôi còn khỏe, tôi còn có cơ hội để làm cho nó sản sinh ra. Ý riêng của anh ta là như thế. Anh ta cảm thấy ý của cha nó không hợp với ý của mình. Và anh ta quyết định sống theo cái ý thức đó, cho đến chừng anh ta mới khám phá ra rằng cái ý đó nó không có chuẩn. Và bây giờ anh ta mới học ra được rằng thoát ra khỏi ý của cha đó là một điều tệ hại. Đôi khi đó là một cái điều gì mà chúng ta cảm thấy ban đầu nó hợp lý, nhưng khi chúng ta thuận theo ý của cha của mình thì mình mới thấy đó là một bài học mà Chúa cho chúng ta phải biết từ bỏ đi những cái gì của mình để học bước theo những gì ý của Đức Chúa Trời. Trong sách Tin Lành Luca đoạn 5 câu thứ 5 có một cái câu nói của sứ đồ Phi-e-rơ lúc ông chưa được Chúa kêu gọi đó. Một ngày kia thì sau khi ông đánh cá cả đêm rồi ông trở về, và buổi sáng hôm đó thì Chúa mượn cái con thuyền của ông và giảng tin lành. Sau khi xong thì Chúa lại kêu ông hãy quay trở lại và lưới cái trên nơi mà đêm qua ông thức cả đêm để lưới tại nơi đó. Ông cảm thấy điều đó nó không có phù hợp, điều đó nó không có hợp lý. Ông nói rằng tôi đã làm cho nó cả đêm rồi, bây giờ Chúa lại kêu tôi trở lại đó làm chi? Nó có vẻ không hợp lý. Nhưng mà Führer nó nói một câu như thế này: Dầu vậy tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới. Dầu vậy, cái chữ dầu vậy là gì? Là nó không có hợp ý với tôi, nó không có, tôi cảm thấy nó không có hợp lý. Nhưng mà dầu vậy tôi vẫn muốn làm theo cái ý của thầy. Và thế là ông đã nhìn ra được một điều bài học. Khi ông thấy cái chữ dầu vậy mà ông đặt ra, ông nói rằng nó không thích hợp ý của tôi, nó không đúng với ý của tôi thấy nó không hợp lý, nhưng vì đó là ý của Ngài, tôi sẽ làm theo thử ý Ngài. Rốt cuộc ông mới nhận biết ra được ý của Đức Chúa Trời vẫn tốt hơn ý thích của ông, ý tưởng của ông. Đôi khi Führer không muốn bàn cãi với Chúa vì cảm thấy giữa kinh nghiệm ông với ý của Chúa nó có sự mâu thuẫn. Ông muốn làm theo ý riêng của mình. Trong cuộc đời của tôi học ra được một điều. Đôi khi mình sống theo ý riêng của mình á, mình được tội nguyện ngay lúc đó liền. Nhưng mà về sau thì không có thỏa lòng. Nó không có thỏa lòng tí nào cả. Nhưng mà tội nguyện thì lúc đó mình muốn cho bằng được, mình làm cho bằng được cho đến xong rồi thì mình mới thấy nó không có thỏa lòng. Đôi khi sống theo ý riêng á, nó cho mình đạt được cái điều mình muốn trước mắt, nhưng mà hậu quả thì nó để lại rất là lâu dài. Giống như cuộc đời của Abraham vậy. Ông chờ đợi đứa con mà Đức Chúa Trời hứa nó có vẻ lâu quá, và cho nên ông quyết định đi thêm, cưới thêm một người vợ để sinh ra được đứa con, đó là Ismael. Ông có được ngày trước mắt, ông cảm thấy cái ý tưởng của ông là thành công. Chúng ta đừng nhớ đứa con đó phải 13 năm sau mới có được Isaac. Ông có được cái điều ông tội nguyện trước mắt, ông cảm thấy thành công trước mắt, nhưng cái hậu quả của nó thì để lại lâu dài. Đó là sự xung đột giữa dòng dõi của Ismael và dòng dõi của Isaac, nó vẫn cứ kéo dài cho đến ngày hôm nay. Tôi gọi là ý riêng. Ý riêng thì được trước mắt, nhưng hậu quả thì để lại rất là lâu dài. Xin Chúa cho chúng ta học được bài học điều gì ở nơi đây. Nhiều lúc Chúa dạy cho chúng ta cảm thấy nó khó chịu lắm. Chúng ta không thích. Không thích tỉa sữa. Không thích lúc nào cũng phải đi theo ý của Đức Chúa Trời. Không thích lúc nào mình phải nói là phải ý của Chúa thì hơn ý của mình. Thì bản thân mình luôn luôn thích được điều gì. Ý mình thì vẫn quan trọng trong ý mọi người. Trong một cuộc họp, trong một cái buổi thảo luận, lúc nào cũng vậy hết. Chúng ta luôn luôn mong muốn là ý của tôi phải là hợp lý, ý của tôi phải là đúng, ý của tôi phải là nên lắng nghe, ý của tôi phải là nên làm theo. Đó là cái điều trong lòng của chúng ta. Bây giờ khi chúng ta sống theo ý của Đức Chúa Trời thì chúng ta luôn luôn thấy là ý của ta vẫn là cao hơn ý của Ngươi. Chúng ta không muốn, nhưng rồi khi chúng ta học theo cái lời của Chúa dạy, nếu Ngươi sẵn sàng chết đi cái tôi của Ngươi để cho ta tỉa sửa Ngươi, để cho ta loại bỏ những điều gì không cần thiết trong cuộc đời của Ngươi, để ta hướng dẫn Ngươi sống theo ý của ta, thì Ngươi sẽ học ra được nhiều bài học của sự phước hạnh. Thì trái của Ngươi sẽ thường đậu luôn, thì kết quả của Ngươi sẽ thường luôn có trong cuộc đời của mình. Chết là điều không có ai thích, nhưng phải chết. Chúng ta có đồng ý điều đó không ạ? Tôi nói theo cái nghĩa chết vật lý ấy. Chết thì không ai thích hết á. Nhưng mọi người thì phải chết. Cũng vậy, tỉa sữa thì không ai thích đâu, nhưng muốn sai trái thì phải tỉa sữa. Sống theo ý Chúa thì không phải ai cũng thích đâu, bởi vì sống theo ý riêng của mình vẫn thích hơn. Nhưng mọi người đều phải sẵn sàng phải sống theo ý Đức Chúa Trời. Vì sao? Đó là cái cách chúng ta chết. Khi chúng ta sẵn sàng sống theo ý Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ dễ dàng tránh được cái sự cám dỗ từ nơi ma quỷ. Khi chúng ta muốn sống theo cái ý riêng của mình thì chúng ta dễ dàng bị ma quỷ cám dỗ. Cám dỗ là một điều ma quỷ thích dùng nhất. Ngay cả như Chúa Giêsu, ma quỷ cũng vẫn đến để cám dỗ Ngài mà. Chúng ta nên nhớ rằng nào, ma quỷ nó biết chúng ta thích cái điều gì. Ma quỷ nó biết chúng ta yếu cái điều gì nữa. Ma quỷ nó biết chúng ta sẵn sàng trả giá cái điều gì để phạm cái điều gì nữa. Ma quỷ nó cũng biết chúng ta thường lặp lại cái điều sai trật gì trong cuộc đời mình nữa. Và ma quỷ nó cũng biết chúng ta thường khinh lờn cái sự nhân từ của Chúa là như thế nào. Nó biết. Tôi lặp lại, biết chúng ta thích điều gì, biết chúng ta yêu điều gì, biết chúng ta sẵn sàng trả giá để phạm cái điều gì, biết chúng ta thường lặp lại cái điều gì, và biết chúng ta thường khinh lờn Chúa như thế nào. Cho nên nếu chúng ta không sẵn sàng để cho Chúa tỉa sửa, để chết đi cái ý muốn riêng của cuộc đời của mình, thì chúng ta sẽ trở nên là mồi của ma quỷ. Nó sẽ là cái mồi để cho nó cám dỗ cuộc đời của chúng ta, và khiến cho chúng ta có những ý tưởng thuộc linh tốt, có những khát vọng thuộc linh, có những cái ước muốn thuộc linh, nhưng không thể được có được trong cuộc đời của mình. Bởi vì một phương diện cuộc đời chúng ta không sẵn sàng chết ý riêng của mình để sống theo ý Đức Chúa Trời. Cuộc đời của chúng ta không sẵn sàng để cho Chúa chỉ sửa cuộc đời mình. Cuộc đời chúng ta không sẵn sàng để từ bỏ những điều gì Chúa muốn chúng ta từ bỏ. Xin hãy nhớ, chết là điều không ai thích, nhưng rồi con người là phải chết. Tỉa sửa là điều cũng không phải ai cũng phải, không phải ai cũng thích, nhưng chúng ta cần phải được tỉa sửa. Chết đi cái con người cũ của mình không phải là điều ai cũng thích, nhưng chúng ta phải chết đi con người cũ. Khi chúng ta sẵn sàng với điều đó thì nó sẽ làm điều gì? Nó sẽ đem đến cho chúng ta nhiều điều thật là tuyệt vời lắm. Khi chúng ta sẵn sàng chết đi con người cũ thì bù lại chúng ta sẽ có một cuộc sống đầy sự can đảm, không sợ hãi. Chúng ta sẽ được trở lại một cuộc sống khác. Đó là một cuộc sống khi một con người, Chúa nói này, nếu ngươi vì sự sống mình thì sẽ mất, mà nếu ngươi sẵn sàng mất sự sống mình thì xác ngươi sẽ được lại. Vậy thì ở đây đó là gì? Nếu chúng ta sẵn sàng chết đi có con người của chúng ta thì chúng ta sẽ trở nên một cuộc đời can đảm. Ngay cả đối diện với sự chết chúng ta cũng không sợ nữa. Hỏi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỏi sự chết, cái độc của mày ở đâu? Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chúng ta thấy lời của Chúa hay lắm. Khi cái phần đầu Chúa dạy là khi bạn sẵn sàng chết mà bạn, thì bạn sẽ không còn sợ nữa cái nọc độc của sự chết nữa. Bởi vì sao? Khi bạn sẵn sàng chết đi cái con người cũ của mình thì bạn sẽ có một sự sống đắc thắng của Chúa Giêsu Christ. Và cái sự sống đó đắc thắng nó làm cho bạn, dạy là làm cho bạn điều gì? Nó dạy cho bạn như thế này nè, nghĩa là bạn sẽ vững vàng và không rung động trong mọi hoàn cảnh. Rồi điều gì nữa? Không phải vậy thôi, mà là bạn sẽ hầu vì Chúa cách dư dật luôn. Bạn sẽ làm mọi điều vì cho Chúa cách dư dật hơn nữa. Đó là điều thú vị. Nó khiến cho bạn sẵn sàng để hy sinh, sẵn sàng để phát thập tự giá mà theo Chúa. Chúa dạy rồi, Ma-thơ đoạn 16 câu 24, nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình phát thập tự giá mà theo ta. Một cuộc đời theo Đấng Christ, đôi khi khi bạn chết đi cái con người của bạn, chết đi cái con người cũ của bạn, chết đi cái tôi của bạn, thì ngược trở lại thì Chúa nói thế nào? Bạn sẽ có một tấm lòng sẵn sàng chịu khổ vì dân Chúa. Không phải như vậy là Chúa muốn bạn khổ đâu, không. Nhưng mà bạn có một cái tinh thần, có một cái tấm lòng sẵn sàng. Và đó là một cái tấm lòng can đảm. Đó là một tấm lòng mà sẵn sàng từ bỏ những quyền lợi để nhận lấy những điều tốt hơn. Giống như tinh thần của Chúa Giêsu vậy. Ở trong Philip đoạn 2 vậy. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Nếu bạn muốn có một điều gì đó từ nơi Đức Chúa Trời thì hãy có một tâm tình của Đấng Christ trong cuộc đời mình. Nếu bạn muốn được sự sức giàu, nếu bạn muốn được sự thành công, nếu bạn muốn được kết quả, nếu bạn muốn thì phương diện khác, Chúa nói hãy có đồng một tâm tình của Đấng Christ đi. Hãy mặc lấy tâm tình của Đấng Christ thì ta sẽ sẵn sàng. Điều đó nó sẽ tự nhiên sản sinh ra trong cuộc đời của ngươi. Bởi vì cái người mà có cái tâm tình Đấng Christ nó giống như cái nhánh nho, nó dính liền với gốc nho vậy. Và cái nhựa của sự sống gốc nho nó sẽ truyền vào nhánh nho. Và nó sẽ sanh ra bông trái kết quả bởi vì nó dính liền vào gốc nho. Cũng vậy, khi bạn sống với tâm tình của Đấng Christ thì bạn sẽ tự nhiên sản sinh ra được những cái điều bông trái của sự phước hạnh trong cuộc đời của mình. Nguyện Chúa cho chúng ta hiểu được nguyên tắc thuộc linh này. Để chúng ta muốn được điều gì đến từ nơi Đức Chúa Trời thì cũng phải nhớ có một nguyên tắc thuộc linh rằng ở đây. Bạn muốn được sự sức giàu, bạn muốn cây nho của bạn cứ thịnh vượng, bạn muốn được cái sự hà hơi từ nơi Chúa, bạn muốn được thành công trong mọi công việc vì danh của Chúa, thì phải nhớ có một nguyên tắc. Hãy có đồng tâm tình của Đấng Christ đã có. Người có đồng tâm tình Đấng Christ đó có là gì? Đó là người có một tinh thần sẵn sàng để cho Chúa chui rèn, tỉa sửa và sẵn sàng từ bỏ những điều Chúa muốn chúng ta từ bỏ để mặc lấy ý tưởng Đức Chúa Trời cho chính cuộc đời của mình. Amen. Bây giờ xin mời Thánh cùng đứng lên trong thời giờ này.